Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga có sử dụng binh sĩ Triều Tiên hay không là việc của Nga. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm tình báo Ukraine nói các đơn vị Triều Tiên đã có mặt ở khu vực Kursk của Nga, Mỹ tìm cách trang bị phi đạn Patriot cho tàu chiến do e ngại vũ khí siêu thanh của Trung Quốc, Trung Quốc tố gián điệp nước ngoài ăn cắp bí mật chương trình không gian. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Vladimir Putin hôm 25 tháng 10 nói rằng việc Nga có quyết định sử dụng quân đội Triều Tiên hay không là việc của Nga, và nói nếu Ukraine muốn gia nhập NATO thì Moscow có thể làm bất cứ điều gì họ muốn để bảo đảm an ninh của chính mình. Mỹ cho biết hôm 23 tháng 10 rằng họ có bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi 3.000 quân đến Nga để có thể triển khai ở Ukraine, một bước đi mà phương Tây coi là sự leo thang đáng kể của cuộc chiến tranh Ukraine. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết các đơn vị Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai ở khu vực Kursk, một khu vực biên giới của Nga, nơi lực lượng Ukraine chiếm một phần đất của Nga vào tháng 8. Khi chúng tôi quyết định điều gì đó, chúng tôi sẽ quyết định, nhưng đó là quyền của chúng tôi là có áp dụng hay không, hay chúng tôi có cần hay không, ông Putin nói với đài truyền hình nhà nước Nga. Đây là việc của chúng tôi. Ông Putin nói phương Tây đã nhiều lần lặp lại rằng Ukraine có quyền tự quyết định cách đảm bảo an ninh của mình là có hay không có NATO. Họ càng sớm nhận ra sự vô ích của cách tiếp cận như vậy trong quan hệ với Nga thì càng tốt cho tất cả mọi người, và có lẽ trên hết là cho chính họ, ông Putin nói. Ông Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông vào tháng 6. Điều 4 của thỏa thuận nêu rõ, nếu một trong các bên phải hứng chịu một cuộc tấn công vũ trang của bất kỳ quốc gia hay nhiều quốc gia và theo đó nhận thấy mình trong tình trạng chiến tranh, thì bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện có thể. Hôm 24 tháng 10, ông Putin không phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng Triều Tiên đã gửi quân đến Nga, nhưng cho biết trong cùng ngày rằng Moscow sẽ quyết định cách thực hiện điều khoản phòng thủ chung với Bình Nhưỡng và các buộc phương Tây leo thang chiến tranh Ukraine. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine hôm 24 tháng 10 cho biết các đơn vị đầu tiên của Triều Tiên được huấn luyện ở Nga đã được triển khai tới khu vực Kursk, khu vực biên giới Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8 năm nay. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng các tin tức về việc triển khai quân đội của Triều Tiên là tin giả. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24 tháng 10 tuyên bố việc thực hiện hiệp ước hợp tác với Bình Nhưỡng là chuyện của Moscow. Các đơn vị quân đội đầu tiên của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được huấn luyện tại cơ sở huấn luyện phía đông nước Nga đã đến khu vực chiến sự của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Đặc biệt, vào ngày 23 tháng 10 năm 2024, sự hiện diện của họ đã được ghi nhận trong khu vực Kursk, cơ quan tình báo Ukraine nói. Họ cho biết tổng cộng khoảng 12.000 binh sĩ Triều Tiên, bao gồm 500 sĩ quan và 3 tướng lĩnh, đã có mặt ở Nga, và việc huấn luyện đang diễn ra tại 5 căn cứ quân sự. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus Bek Yevkurov được bổ nhiệm chịu trách nhiệm giám sát việc huấn luyện quân đội Triều Tiên, cơ quan này cho biết. Ukraine trước đó đã kêu gọi các đồng minh của mình phản ứng mạnh mẽ trước việc Triều Tiên can dự vào chiến tranh bằng cách áp đặt các chế tài mới và cô lập Bình Nhưỡng hơn nữa. Hôm 23 tháng 10, Mỹ nói họ đã thấy bằng chứng cho thấy Triều Tiên đã gửi 3.000 quân tới Nga để triển khai ở Ukraine. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc nói Triều Tiên đã gửi 3.000 binh sĩ bao gồm cả lực lượng đặc biệt tới vùng viễn đông của Nga để huấn luyện và làm quen tại các căn cứ quân sự ở đó, có thể sẽ được triển khai chiến đấu trong chiến tranh. Mối quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng ngày càng sâu sắc hơn sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và khi họ đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6 năm nay. Ông Putin nói hiệp ước đó bao gồm một điều khoản hỗ trợ lẫn nhau cho mỗi bên để giúp bên kia đẩy lùi sự xâm lược từ bên ngoài. Triều Tiên đã cung cấp phi đạn đạn đạo và đạn dược cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine, Kyiv và các đồng minh phương Tây cho biết. Bình Nhưỡng phủ nhận việc này. Lo ngại Trung Quốc sẽ triển khai vũ khí siêu thanh để đánh chìm tàu chiến ở Thái Bình Dương, Hải quân Mỹ đang tiến hành kế hoạch trang bị phi đạn đánh chặn Patriot cho một số tàu chiến của mình, theo hai quan chức quốc phòng cao cấp cho biết. Một quan chức trong ngành nói rằng việc đưa phi đạn đánh chặn tiên tiến cực kỳ linh hoạt, gọi tắt là PAC-3 MSE, tức là Patriot Advanced Capability 3 Missile Segment Enhancement, vốn chủ yếu được quân đội Mỹ sử dụng lên tàu chiến của Hải quân Mỹ, cho thấy dự đoán về những tiến bộ trong công nghệ tên lửa của Trung Quốc, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí siêu thanh có khả năng cơ động cao. Việc tích hợp phi đạn do Lockheed Martin sản xuất với hệ thống phòng không của tàu chiến diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang âm ỉ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, khi Trung Quốc nhanh chóng hiện đại hóa quân đội và sau những nỗ lực phòng thủ phi đạn thành công ở Ukraine và Trung Đông. Số lượng phi đạn đánh chặn PAC-3 mà Hải quân Mỹ cần vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhu cầu chung đang tăng vọt, theo Tom Caracco, chuyên gia phòng thủ phi đạn tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington. Ông Caracco nói rằng có sự quan tâm lớn từ các chính phủ nước ngoài và cho biết thêm rằng quân đội Mỹ muốn tăng gấp đôi sản lượng trong những năm tới. Mỹ đã chọn Nhật Bản, một đồng minh chủ chốt, làm địa điểm sản xuất chung tên lửa Patriot, trong khi Lockheed Martin muốn thiết lập một dây chuyền sản xuất mới cho đầu dò phi đạn tại bang Florida, theo các nguồn tin trong ngành nói với hãng tin Reuters. Nhà máy đó sẽ bổ sung cho nỗ lực sản xuất đầu dò của Boeing và Lockheed Martin hỗ trợ việc sản xuất thêm cho quân đội Mỹ, nơi sẽ phải chuẩn thuận. PAC-3 đã bắn hạ phi đạn siêu thanh cơ động ở Ukraine. Hải quân Mỹ cho rằng họ có thể bổ sung thêm một lớp có xác suất cao nữa vào hệ thống chống phi đạn của mình, vốn chưa được thử nghiệm thực chiến với các loại vũ khí như vậy. Hải quân Mỹ nói với Reuters rằng cần phải thử nghiệm thêm trong lộ trình phát triển, bao gồm việc phóng PAC-3 MSE từ tàu và xác thực thông tin liên lạc với radar SPY-1, vốn là cảm biến chính trong hệ thống tên lửa Aegis. Quyết định này được đưa ra sau những nỗ lực của quân đội Mỹ trong việc tạo ra vũ khí mới và chiến lược mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhằm ngăn chặn Bắc Kinh gây ra xung đột hoặc giành chiến thắng nếu xung đột xảy ra. Phi đạn đạn đạo chống hạm tinh vi nhất của Bắc Kinh, DF-27, sử dụng phương tiện lướt siêu thanh để cơ động đến mục tiêu, đã được thử nghiệm vào năm 2023. Báo cáo quân sự Trung Quốc của Lầu Năm Góc năm đó cho biết vũ khí này đang được phát triển. Giám đốc chương trình cho biết rằng đối mặt với vũ khí tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm đầu đạn lướt siêu thanh, những phẩm chất đó bổ sung rất tốt cho các phi đạn hiện có trên tàu của Mỹ, bằng cách có thể dễ dàng bắn trúng các phi đạn đạn đạo cơ động tốc độ cao và phá hủy chúng. Cũng như các quan chức ngành công nghiệp và quốc phòng, ông từ chối nêu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc cáo buộc các cơ quan tình báo gián điệp nước ngoài đang tìm cách đánh cắp bí mật từ chương trình không gian của Bắc Kinh khi cuộc chạy đua vũ trang trong không gian ngày càng gia tăng và nổi lên như một chiến trường đấu tranh quân sự mới. Trong một bài đăng trên WeChat hôm 23 tháng 10, bộ này nói rằng bảo vệ an ninh không gian đã trở thành một chiến lược quan trọng cho sự tồn tại và phát triển trong tương lai của Trung Quốc. Trong những năm gần đây, các nước phương Tây đã thành lập lực lượng chiến đấu không gian và thậm chí xem Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh lớn trong lĩnh vực không gian, bộ nói. Tình báo gián điệp nước ngoài cũng đã tiến hành hệ thống phát hiện viễn thám chống lại Trung Quốc thông qua các vệ tinh có độ chính xác cao nhằm mục đích quan sát các cơ quan và đánh cắp bí mật của Trung Quốc từ không gian. Bộ không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào, nhưng nói một số đã thực hiện các hoạt động xâm nhập và đánh cắp trong lĩnh vực hàng không không gian của Trung Quốc. Các vệ tinh có độ chính xác cao đã nổi lên như một trọng tâm trong chiến tranh hiện đại, với tầm quan trọng của chúng là điểm nổi bật trong cuộc chiến của Nga với Ukraine, nơi những hình ảnh thời gian thực và cực kỳ chi tiết sẽ mang lại đòn bẩy đáng kể trên chiến trường. Chiến lược mặt trăng của Trung Quốc bao gồm việc phi hành gia đầu tiên hạ cánh vào khoảng năm 2030 trong một chương trình coi Nga là đối tác. Vào năm 2020, Trung Quốc đã thực hiện phi vụ lấy mẫu mặt trăng trở về với phi thuyền thường Nga 5, lấy mẫu từ phía gần mặt trăng hơn. Vào tháng 6 năm nay, Trung Quốc đã cho hạ cánh một tàu không gian không người lái ở phía xa của mặt trăng vượt qua trở ngại chính trong sứ mệnh mang tính bước ngoặt của mình là lấy mẫu đất đá đầu tiên trên thế giới từ bán cầu tối của mặt trăng. Cơ quan không gian của nước này đã ấn định năm 2035 là thời điểm một trạm cơ bản trên cực nam của mặt trăng sẽ được xây dựng, với một trạm không gian quay quanh mặt trăng sẽ được bổ sung vào năm 2045.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Chương trình Thời sự quốc tế thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.